Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời nói đầu tiên, chúng tôi xin được phép gửi đến toàn thể tất cả những người con trên thế gian này nói chung và đạo tràng chùa Hoằng Pháp nói riêng tinh thần mùa Vu Lan bất diệt. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, tháng 7 đã đến rồi, thì tất cả chúng ta những người con, chúng ta chạnh lòng nhớ nghĩ đến ân đức sanh thành của cha mẹ. Cho nên tháng 7 là cái tháng nó gợi nhớ gợi thương, là cái tháng mà nó mang đến cho tất cả chúng ta những tâm sự, những hoài vọng, những trắc ẩn ở trong tâm hồn. Cha và mẹ là những người đã biến cho chúng ta từ không mà trở thành có. Rồi cha mẹ biến cho chúng ta từ có để mà chúng ta trưởng thành. Rồi cha mẹ lại chấp cho chúng ta một đôi cánh để mà chúng ta bay thẳng vào thế giới ngàn hoa, để rồi cho chúng ta tận hưởng được cái cung đàn của tình cha, và chúng ta luôn hát bài tình ca của mẹ. Cho nên cha và mẹ luôn luôn lúc nào cũng là cái nguồn hơi thở ấm, luôn luôn lúc nào cũng sống cạnh bên ta. Người nào mà còn cái diễm phúc, tức là cha và mẹ vẫn còn hiện hữu ở trong mái ấm gia đình. Có những người bất hạnh, chúng ta đã mất đi cả hai, hoặc là trong hai mất đi một. Đó là một điều bất hạnh lớn lao nhất trong đời người. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, cái đề tài hôm nay mà chúng tôi muốn gửi đến với toàn thể quý Phật tử, nó chính là một cái đề tài gần như là xa xưa lắm, một đề tài cũ kỹ nữa. Có thể rằng là từ khi mà con người hiện hữu trên thế gian này thì đề tài đó đã có rồi. Nó vô cùng cũ kỹ, nhưng mà nói hoài nó không bao giờ hết được. Bởi lẽ ngôn ngữ trần gian là cái túi rách chứa không đầy hai tiếng mẹ và cha. Cho nên quý Phật tử thấy rằng không phải là ngôn ngữ của trần gian này nó không đủ, mà cũng không phải cái túi trần gian này nó bị rách đi, mà nó không chứa được cái ngôn ngữ của cha và mẹ. Nhưng mà quý Phật tử hãy xem trong tâm của mình coi, hiếu thảo của chúng ta đã bị rách, hiếu tâm và hiếu hạnh của chúng ta nó bị rách rồi, cho nên nó chứa không đầy được hai chữ mẹ và cha. Đừng có đổ thừa ngôn ngữ của trần gian là túi rách, mà mình hãy xem lại trong lòng mình, hiếu tâm và hiếu hạnh của chúng ta đã bị rách, cho nên tất cả những cái tình thương, những tri ân, những hoài niệm, những phụng dưỡng, những báo hiếu của chúng ta nó bị lọt rớt hết rồi. Cha và mẹ đến với chúng ta từ buổi ban đầu, cha và mẹ đã gặp nhau. Gặp nhau xong rồi với một cái mối tình đầu thật là tuyệt vời đó, rồi cha và mẹ ban bố cho tất cả chúng ta những mảnh hình hài nguyên vẹn. Rồi với một cái mối tình đẹp đó mà cha và mẹ đã dắt cạn hết tất cả cái nhựa sống của mình để mái tóc xanh nó trở nên bạc đầu, để tạo cho chúng ta một tương lai, tạo cho chúng ta một mái ấm gia đình mới. Cha và mẹ bỏ tất cả những cái mồ hôi và nước mắt của mình để tạo dựng cho tất cả chúng ta suốt cả một đoạn đường dài của cuộc sống. Bao giọt mồ hôi, bao vấn vương, bao nhiêu nước mắt đọng bên đường, bao giọt mưa rơi, bao giọt mặn, là bao giọt sữa giữa đời thường. Đề tài hôm nay chính là giọt sữa giữa đời thường. Có thể tất cả chúng ta ai cũng hiểu, ai cũng tôn vinh tình thương của cha và mẹ, nhưng mà coi chừng chúng ta chỉ tôn vinh tình thương của cha và mẹ, tôn vinh theo quán tính của thời gian, chúng ta tôn vinh theo cái quán tính của văn thơ, chúng ta tôn vinh theo quán tính của người này tôn vinh người khác tôn vinh theo. Cái quan trọng ở đây, khi mà chúng ta được nghe hay là chúng ta được nhắc lại ân tình của cha và mẹ, không phải để chúng ta khóc. Quý Phật tử nhớ một điều, khi chúng ta nghe nhắc về cha hay là chúng ta nghe nhắc về mẹ, không phải để cho chúng ta khóc ngay mùa du lan này, hay là không phải để cho chúng ta khóc trong cái thời điểm tại đạo tràng hoằng pháp này, mà cái quan trọng là chúng ta cảm nhận được chứ không phải để khóc. Cái giọt nước mắt của chúng ta khóc trong cái thời điểm này, chúng ta hãy để cho nó chảy ngược vào trong tim, để biến những giọt nước mắt long lanh kia thành cái hạt kim cương lóng lánh từ tận trái tim của mình để cúng dường lên cho cha mẹ. Đừng nên khóc. Mà nếu quý Phật tử lỡ có khóc rồi thì khóc cho thật nhiều. Nếu lỡ chúng ta có khóc thì phải khóc cho thật nhiều. Bởi vì chỉ có những giọt nước mắt nó được tuôn ra như thế đó thì nó làm cho con người của chúng ta mới nhẹ lại. Tất cả chúng ta ngồi ở đây, không riêng gì quý Phật tử, kể cả chúng tôi nữa, đều là những người con có tội. Bởi vì trong chúng ta ít nhất cũng hơn một lần đã từng làm cho cha mẹ mình rơi lệ. Cho nên hôm nay trước khi chúng ta đi vào cái đề tài giọt sữa giữa đời thường, chúng ta sẽ thấy sự hóa thân của cha mẹ. Sự hóa thân của cha mẹ thành giọt sữa, và sự hóa thân của cha mẹ thành cái vị ngọt của quê hương nữa. Quý Phật tử thấy rằng giữa đời thường cha mẹ mình bươn chải, đó là sự hóa thân của giọt sữa giữa đời thường. Nhưng mà còn một điều cũng không kém phần quan trọng, đó là sự hóa thân thành cái vị ngọt của quê hương. Chúng ta nhớ đến cha mẹ, chúng ta phải làm sao hiểu rõ được, cảm nhận được, chứ không phải nghe để rồi chúng ta mũi lòng. Ở đây tất cả quý Phật tử, kể cả chúng tôi ngồi trên đây, mọi người đều có hiếu tâm và hiếu hạnh cả. Quý Phật tử đừng bao giờ chê trách nhau, cô là đứa con bất hiếu. Không, tất cả chúng ta không có ai là bất hiếu cả, chẳng qua là lòng hiếu của chúng ta bị ngủ quên thôi, không có bất hiếu. Đừng dùng từ bất hiếu là không có hiếu. còn ở đây cái hiếu tâm và hiếu hạnh của mình bị ngủ quên. Cho nên hôm nay chúng ta hội tụ duyên lành tại đạo tràng này, nó không phải là một sự ngẫu nhiên đâu, mà tất cả chúng ta đều thể hiện được hiếu tâm và hiếu hạnh, để hiếu tâm và hiếu hạnh này nó hội đủ tại đạo tràng chùa Quần Pháp, để chúng tôi cùng với toàn thể quý Phật tử cùng nhau đánh thức hiếu tâm của chúng ta một lần nữa. Nhưng mà nên nhớ, đánh thức rồi thì đừng bao giờ ngủ quên nữa. Tất cả chúng ta thường thường cứ ngủ quên hoài. Kính lại hai đấng sanh thành, hôm nay con được ngồi trên đạo tràng chùa Hoằng Pháp. Khi mà nhắc đến ân đức sanh thành của cha và mẹ thì thật sự bản thân của chúng con vô cùng hổ thẹn, bởi vì ít nhiều chúng con cũng đã từng là những đứa con làm cho cha mẹ phải khóc, phải đau thương, phải tủi hờn. Cho nên hôm nay con xin thay lời cho tất cả những đứa con trong Hoằng Pháp và tất cả mọi người ở đây, những người con có tội, xin đem tâm linh của con đảnh lễ và quỳ bên chân cha mẹ. Xin cha mẹ hãy chứng minh cho sự hiếu thảo, cho sự chứng tri, cho sự thể hiện, cho sự cảm nhận của chúng con. Xin gửi đến hai đấng sanh thành. Quý Phật tử thân mến, thường thường quý Phật tử hay nhắc đến, hay tôn vinh nhiều về cái tình yêu của cha, của mẹ, tình yêu của mẹ. Ở trong đây quý Phật tử nào cũng thế, ai cũng thương mẹ mình nhiều lắm, uống sữa của mẹ mình hoài. 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ cũng đã uống sữa của mẹ rồi, mở mắt chào đời cũng uống sữa của mẹ rồi. Hương vị ngọt ngào đó chúng ta không bao giờ quên được. Quý Phật tử ở đây cũng đã từng lớn lên từng cái hương vị, từng cái giọt sữa ngọt ngào đó. Mà quý Phật tử có biết là cái giọt sữa đó nó được tạo bằng cái gì không? Cái giọt sữa đó nó được tạo bằng cái gì? Rồi trong đây ai đã từng uống được giọt sữa của cha? Ai? Ai uống được sữa của cha đâu, giơ tay lên. Nếu người nào mà nói rằng con chưa có từng uống được giọt sữa của cha thì quý Phật tử để cho hiếu tâm của mình bị ngủ quên nữa rồi. Chúng ta đã từng uống được dòng sữa của cha, nhưng mà cha và mẹ là hai thể xác nhưng mà chỉ là một linh hồn, cha và mẹ. Cho nên hai người thể hiện hai dòng sữa giống nhau nhưng mà con đường đến nó khác nhau. Mẹ thì thể hiện một dòng sữa trực tiếp trong cơ thể của mẹ, để mẹ ấp yêu, mẹ bồng và mẹ cho bú, đó là thể hiện một dòng sữa từ trong cơ thể của mẹ. Còn cha thì thể hiện một dòng sữa của cha, tức là một cái dòng sữa gián tiếp, nó được hóa thân giữa cuộc sống đời thường này. Hai giọt mặn đã hóa thân thành hai nửa, nửa mồ hôi thành giọt sữa đời thường, nửa lệ buồn thành hương vị yêu thương. Tình cha đó mãi vấn vương muôn thuở. Cha cho chúng ta cái hương vị đời thường, cha cho chúng ta giọt sữa vô cùng ngọt ngào, nhưng mà giọt sữa đó nó từ hai giọt mặn đã hóa thân thành hai nửa, nửa mồ hôi thành giọt sữa đời thường, nửa lệ buồn thành hương vị yêu thương. Tình cha đó mãi vấn vương muôn thuở. Cho nên quý Phật tử thấy rằng chúng ta đã từng uống dòng sữa của cha rồi, làm sao không có được? Người nào nói chưa uống sữa của cha tức là người đó để cho lòng hiếu của mình bị ngủ quên và ngủ nhiều lắm rồi. Không phải riêng về quý Phật tử đâu, mà tất cả mọi người cứ để cho hiếu tâm của mình bị ngủ quên và lãng quên đi giọt sữa của cha. Có một cô bé đó, cha của cô là một cái người đạp xích lô. Thì cha cô mỗi mùa Du Lan đến như thế đó thì chở hai mẹ con đi đến chùa để làm lễ cài hoa hậu. Từ năm 6 tuổi cô đã theo mẹ đến chùa rồi. Ông già đạp xích lô dừng trước cổng chùa. Bước chân xuống xe xích lô là hai người nữ, một già một trẻ, mặc áo tràng lam như vậy, cầm bông hoa đi vô thẳng vô chùa. Ông già bật cái mua xích lô xuống, nằm lấy cái nón rơm che mặt lại, chiếc áo kaki nó sờn vai hết luôn, mang đôi dép lào mỏng lét, nằm lấy cái nón rơm che mặt lại. Hai mẹ con đi vào trong chùa rồi đốt nhang rồi dự cái lễ Vu Lan thắng hội thật là long trọng. Rồi hai mẹ con đứng cài hoa cho nhau. Mẹ cài cho con một cành hoa hồng. Này con gái, mẹ cài cho con một hoa hồng bởi mẹ còn sống. Đứa con mới cài một hoa hồng cho mẹ nó: thưa mẹ, bà ngoại còn sống. Hai mẹ con cài hoa cho nhau xong, thầy mới bước tới hỏi. Cô rót ly nước cho ông xích lô uống. Ông nằm ông chờ nãy giờ. Cô bé nó nhanh miệng lắm: thưa thầy, không phải ông xích lô, tía con đó. Thầy mới nói: trời ơi, mùa Vu Lan, hai mẹ con cài hoa hồng cho nhau như vậy, để cho cha mình nằm lấy cái nón rơm đậy mặt lại vậy. Cô bé rung mình chạy lại: tại vì hai mẹ con chuẩn bị có hai bông hồng mà, đâu tới cái bông thứ ba đâu mà tới ổng. Nó đi chùa sáu từ năm 6 tuổi mà năm nay nó là 21 tuổi rồi, nó chưa cài cho ba nó bông nào hết. Chị này nó chạy lại, nó nhìn ở chùa Linh Sơn ở Cầu Muối á, nó bứt cái bông cỏ ở dưới mọc dưới đất á, bứt cái bông cỏ nó chạy lại, nó nói: thưa cha, bữa nay ngày Vu Lan, con xin cài cho cha một cành hoa gắn lên trên cái khuy áo kaki của ông già. Một điều lạ lùng là ông già không có trách hờn gì hết, mở cái nón rơm ra rồi để cho con cài cái cành hoa dại vô cái ngực, cái khuy áo của mình. Rồi tự nhiên ông già khóc. Một người đàn ông mà tự nhiên khóc kiểu này thấy nó lạ lùng lắm, làm cho cô bé khóc theo. Ông già khóc có nghĩa là ý ông nói 14 lần rồi mày mới cài cho tao cái bông. Cô bé mới gửi cho thầy một bài thơ. Sau đó đó cô bé mới gửi cho thầy một bài thơ: 14 mùa Vu Lan, 14 lần thu hoa, con bất hiếu đã quên lãng tình cha, con có tội chưa cài hoa cho cha khi mùa Vu Lan đến. Cổ họng nghẹn ngào con bật khóc, khóc thật nhiều, khóc 14 lần con đã quên lãng công cha. Mùa Vu Lan năm nay con tròn 21 tuổi, nhưng lần đầu con cài cành hoa dại cho cha. Cha không trách, cha chỉ nhìn con mà mắt cha ướt lệ. Con cúi đầu nghèn nghẹn rơi xuống đất từng giọt mặn ăn năn. 14 lần, lần thứ 15 cài cái bông dại trên áo của ông già. Quý Phật tử ngồi ở đây mấy chục lần rồi, có bao giờ nhớ đến cha mình không? Tình yêu thương của cha nó vô bờ bến lắm. Thầy mong rằng quý Phật tử đi vào đời phải bằng hai chân, tung cánh giữa bầu trời phải bằng đôi cánh. Đi vào đời mà chỉ bằng một chân thì không được. Thương mẹ mà quên cha không được, hoặc thương cha mà quên mẹ thì không được. Một con chim bay giữa bầu trời không thể nào bằng một chiếc cánh được. Cho nên chúng ta phải bay vào đời bằng đôi cánh thiên thần mà cha và mẹ đã ban cho ta. Chúng ta có quyền tôn vinh mẹ, điều đó rất đúng. Người ta nói mẹ hiền cao cả nhất, tôi xin thưa tôi chấp nhận từ đầu. Nhưng được phép tôi thêm vào một chút, nghĩa tình cha chẳng khác mẹ hiền đâu. Cha và mẹ là hai vị thần đã mang đến cho chúng ta tất cả cuộc sống này. Thế mà chúng ta tôn vinh mẹ, mà hình như thơ văn cũng tôn vinh mẹ. Mẹ là xô nếp một, mẹ là đường mía lao, mẹ là trăng sao, mẹ là ánh đuốc soi đường, mẹ là ánh trăng quyền diệu, mẹ là biển đông lai láng, mẹ là tất cả kỳ quan thứ tám trên thế gian này, là trái tim của mẹ. Rồi ông già không có trái tim sao? Cho nên tất cả chúng ta đều tôn vinh mẹ không? Tôn vinh mẹ rất là nhiều. Rồi mình lãng quên đi tình thương của cha, đau khổ vô cùng. Có một ông già đó, sau khi vợ ổng sanh ra đứa con, vợ ổng qua đời. Tội một cái là đứa con sinh ra nó bị sốt bại liệt, nó nằm ở chỗ à. Ngày ngày vậy đó, ổng điệu đứa con trên vai, cột miếng vải máng đứa con trên vai. Sáng tinh sương vậy đó, rồi quấn đứa nhỏ trên vai đi ra ngoài đường lượm bông sứ cùi trắng, đi nhặt từng cái bông sứ cùi trắng, cái xỏ thành sâu đem đi bán. Bán cho mấy cái tiệm thuốc bắc, hay là bán cho phòng thuốc nam, hay là người nào có bệnh gì đó thì mua mấy cái sâu mà bông sứ cùi trắng. Bán được nhiêu mua sữa về cho nhỏ nó uống. Giọt sữa của cha đã quá thân rồi đó, mua cho nó uống. Rồi khi nó lớn lên rồi đó, cái hàng xóm mới thấy vậy, cho nó một chiếc xe lăn nho nhỏ gì nè để nó ngồi. Rồi hai cha con đẩy nhau cũng đi tìm bông sứ trắng, mà lần này bán để đổi gạo nấu cháo cho hai cha con ăn. Rồi một ngày kia già yếu rồi, tóc bạc lụm cụm, gà trống nuôi con nữa, lang thang ở ngoài đường trưa vậy đó, nhặt bông sứ trắng ngã quỵ bên đường, rồi trút hơi thở sau cùng mà trên tay vẫn còn cầm bông sứ trắng. Đứa con chờ cha hoài không được, mới lăn chiếc xe lăn đi tìm. Con đường quen quá mà, lăn tới con đường đó thì thấy cha mình đã chết rồi, mà trên tay vẫn còn cầm bông sứ trắng. Tình thương của cha nó lai láng nhiều lắm đó, nhưng mà tại vì quý Phật tử không có cảm nhận được. Mình để nửa trái tim của mình đó, nó bị khô đi. Nửa trái tim bên đây nó tươi dữ lắm, nó tôn vinh tình mẹ, mà nửa trái tim bên đây nó khô queo à, nó mất đi tất cả những tín hiệu của tình cha. Bây giờ chúng ta ngồi ở đây, tất cả mọi người ở trong không gian này, chúng ta phải làm sao để cho phân nửa trái tim kia nó ướt lại, và chúng ta phải làm sao phát đi cái tín hiệu của tình cha, để chúng ta cảm nhận được ân tình thiêng liêng của cha một chút. Khép cửa cha đi sáng tinh sương, nhặt từng hoa sứ rụng bên đường, sâu từng hoa lại cha đem bán, đổi sữa nuôi con cảnh đoạn trường. Thời gian chậm buồn lặng lẽ trôi, nắng mưa điểm trắng tóc cha tôi. Âm thầm cha nhặt từng hoa sứ, đổi gạo nuôi con cả cuộc đời. Rồi có một chiều cha nhặt hoa, tuổi già quỵ ngã giữa đường xa, trên tay cha vẫn cầm hoa sứ. Hoa sứ còn đây con mất cha, giọt sữa hóa thân trong cánh hoa, trong hoa thoáng hiện bóng cha già. Con ngồi trên chiếc xe lăn nhỏ, nhặt từng giọt sữa của tình cha. Ngồi trên chiếc xe lăn nhỏ mà đi lượm hoa sứ nữa. Nhưng mà bây giờ cái thằng bé này, nó không thấy là nó nhặt hoa sứ nữa, mà nó nhặt từng giọt sữa của tình cha. Giọt sữa của cha, giọt sữa của cha nó đã hóa thân trong cánh hoa sứ đó. Giọt sữa của cha nó đã hóa thân ở bên vệ đường. Giọt sữa của cha nó đã có mặt khắp ở trong cuộc sống này. Cho nên quý Phật tử thấy rằng tình thương của cha nó cũng đậm đà lắm, nó lai láng lắm, nó êm êm, nó dịu dịu, nó cũng như tình mẹ vậy. Có một đứa con nó bị chất độc màu da cam. Khi sinh ra rồi là tay chân nó cong queo rồi. Mẹ sinh ra rồi mẹ bị nhiễm chất độc màu da cam, dioxin đó, rồi mẹ chết luôn. Ông già ở dậy nuôi con mù. Cái cám cảnh vô cùng thương tâm. Con chào đời mang trong mình dị tật. Cha bồng con lúc mở mắt chào đời. Con bây giờ tuổi đã ngoài 40, 70 tuổi cha vẫn bồng con đi tắm. Ông già 70 tuổi mù, mà thằng bé nhiễm chất độc màu da cam, nói như là con người thực vật tay chân cong queo vậy. Mà người cha sẵn sàng ở đó, sẵn sàng sống với nó, sẵn sàng hy sinh vì nó. Mù rồi bồng con đi. Lần lần cái dắt như thế này, lần lần đến cái giường rồi rờ con mình, rồi bồng nó lên. Rồi lần từng bước chân quen thuộc trong căn nhà của mình, rồi đi tắm cho nó. Thằng bé nó không mù mà cũng như mù vậy đó, tay chân nó cong queo hết rồi. Thành ra quý Phật tử thấy cái ân tình của cha nó đậm đà nhiều cái lắm. Nhưng mà quý Phật tử sở dĩ đó mà mình không cảm nhận được tình thương của cha ở đây nó, tại vì cha của chúng ta là một người chủ trong gia đình. Rồi cuộc sống của cha nó làm cho cha mình nó, cái hơi lạnh của cha mình nó tỏa ra nhiều quá. Cái hơi lạnh làm chủ một gia đình, hơi lạnh là làm sao cái gia đình này phải là gia phong lễ giáo. Cái hơi lạnh đó càng ngày nó làm cho trái tim của cha mình bị đóng băng. Thấy không? Mà trái tim của cha bị đóng băng rồi làm cho con cái nó không dám lại gần. Trái tim của cha đóng băng, khuôn mặt của cha nó lạnh lùng, rồi lời nói của cha nó cũng lạnh lùng đúng rồi. Trái tim của cha nó là băng giá mà, cho nên đến gần đứa nào cũng run hết. Mà cái sự xa lánh của mình càng nhiều, tức là vô tình chúng ta lại tỏa ra một hơi lạnh đối với cha, làm cho trái tim của cha càng đóng băng thêm. Cuối cùng rồi hai cha con không có lúc nào bắt gặp nhau trong cùng một lối sống được. Càng ngày càng xa cách xa cách. Thì cái lỗi đó ở đâu? Ở chúng ta. Trái tim của chúng ta nằm ở đâu? Tại sao chúng ta không lấy trái tim của mình nung nấu cái tình thương của mình để làm tan đi cái khối băng mà cha mình đang đóng lại? Mình càng thấy cha mình lạnh bao nhiêu thì mình càng lạnh bấy nhiêu, thì vô tình làm cho tình cảm cha và con nó bị đóng băng chính giữa đi. Phải không? Cho nên chúng ta có lỗi. Có lỗi nhiều mà chúng ta lại không nhìn nhận cái lỗi của mình, mà còn trách cha mình nhiều nữa. Trách cha mình là tại sao bỏ mẹ mình, rồi tại sao không lo cho mình, rồi cha mình cứ hà khắc, cha mình khó khăn làm khổ mẹ, làm khổ con cái trong gia đình. Tại vì mình chưa hiểu được tần số của con đó, thì nó bắt được cái tần số của mẹ nhiều hơn là nó bắt được tần số của cha. Tần số của cha mình tần số cao quá, chúng ta bắt hoài không được. Thì hôm nay chúng ta làm sao gắng để mà chúng ta tìm lại cái tín hiệu ngày xưa giữa mình và cha mình một chút. Tình thương của cha nó như thế đó, nó đậm đà, nó sâu xa, nó giàu dạt lắm chứ không phải chơi đâu. Đúng không? Cha ơi, cha có nghe chăng? Gió mang hơi thở sương văng giọt sầu. Cuộc đời lắm nỗi bể dâu, nhưng cha vẫn bắt nhịp cầu đời con. Quý Phật tử thấy rằng là cuộc đời này nó lắm bể dâu, nó lắm là ngang trái khổ đau, nó cùng cực. Nhưng mà cha mình sẵn sàng đem tất cả những cuộc sống, đem tất cả những cái tình thương của cha thầm lặng lắm, để rồi cha bắt nhịp cầu cho mình. Nhà thơ Tâm Văn có nói như thế này: giọt nước mắt muôn đời không uống cạn, giọt mồ hôi năm tháng chẳng hề vơi. Đó tình cha muôn thuở vốn không lời, luôn lặng lẽ âm thầm như chiếc lá. Tình cha mình lặng lẽ dữ lắm, không có mềm mại sôi nổi như tình mẹ đâu. Cho nên chính cái chỗ thầm lặng, âm thầm như chiếc lá đó mà chúng ta bị lãng quên đi. Vô tình rồi chúng ta lại đánh rơi tình cảm của cha, rồi chúng ta vô tình dẫm nát đi cái tình thương của cha. Vô tình dữ lắm. Mà không biết bao nhiêu người con ngồi ở đây đã từng một lần, hơn một lần nói với lòng mình là ghét cha, không thương cha nữa. Hoặc là có nhiều người nói tôi hận cha, thương mẹ mà hận cha mình dữ lắm luôn. Tại vì cha mình có những cái cử chỉ, có những thái độ, có những cái gì đó mà mình không chấp nhận được vì cha đối xử với mẹ. Nhưng mà thầy kính thưa toàn thể quý Phật tử, cho dù cha mình có đối xử với mẹ như thế nào đi nữa, đó cũng chỉ là của cha và mẹ, không phải của chúng ta. Hãy để cho cha và mẹ giải quyết với nhau với những ân tình sâu đậm đó. Bởi vì trần gian là một điểm hẹn của ân tình mà tất cả chúng ta lên xuống xuống lên để thanh toán hoặc là trao gửi cho nhau những món nợ ân tình đó. Cho nên cha và mẹ khi mà đến với nhau, có những bậc làm cha làm mẹ đến với nhau để mà trao gửi cho nhau những món nợ ân tình. Cho nên hai ông bà thương yêu với nhau dữ lắm luôn. Hồi còn trẻ thì kêu anh em hơi hơi sồn sồn thì kêu mình, còn già còn tình tứ hơn nữa. Đó là gì? Là trao gửi cho nhau những món nợ ân tình. Tóc càng bạc tình yêu càng đậm. Còn có những cái bậc cha mẹ đến với nhau để mà thanh toán cho nhau những món nợ ân tình nữa. Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử đó, mình cố gắng làm sao đừng có để cho trái tim của mình phải dở dũng khi mà cha và mẹ thanh toán hay trao gửi cho nhau những món nợ ân tình đó chứ. Cho nên cái chuyện đó là chuyện làm của cha và mẹ mình, chứ không phải là chuyện của mình. Không phải là chuyện của mình đâu. À, có một chú bé đó, khoảng chừng 13, 14 tuổi hả. Chú đi học về rồi bạn bè mới hỏi chú là mẹ mày làm cái gì, mẹ của bạn làm nghề gì. Chú bé giấu hoài. Bạn đòi lại nhà chơi chú cũng không cho nữa. Thôi khi khác đi, không dám dẫn lại nhà. Chú bé sợ bạn bè lại nhà rồi biết mẹ của mình. Mẹ của mình là một cái bà già đi bán cá dạo, nghèo quá rồi đi xuống dưới giữa rồi cân cá. Hồi xưa cân cá nhỏ nhỏ mà cân thiếu nữa. Chú sợ bạn bè mình đi học mà bạn bè lại nhà chơi rồi trời thấy bà già đi bán về mình mẩy vậy đó, rồi bà già tiều tị vậy đó, thấy nó khắc khổ quá. Rồi chú không dám nói mẹ mình làm nghề gì, rồi chú cũng không cho bạn bè lại nhà chơi nữa. Có một ngày kia rồi đám bạn nó cũng tò mò, nó thấy sao cái chú này không cho mình lại nhà. Đám bạn kéo nhau lại chơi. Đang ngồi chơi trong nhà thì bà mẹ đi bán về, chú chạy ra cửa chặn lại, nói bà đi đi, bạn tôi ngồi ở trong này. Bà già gật đầu hiểu ý con, quay lưng đi. Về bụng đang đói mà, về con mình nó kêu đi nữa. Thôi chiều con lặng lẽ đi, cái nón thâm kim tưa dành hết, nón lá đội cái mâm tiếp tục đi nữa mà không biết đi đâu bây giờ. Có cái nhà rồi mà bây giờ nó kêu đi rồi không biết đi đâu. Đi bán từ hồi khuya mà giờ này 9-10 giờ rồi kêu đi nữa. Bà già cứ đội cái mâm rồi đi lang thang ngoài đường, trời nắng chang chang vậy đó. Đi tới đi lui đi hoài, chú bé làm sao ở nhà tiếp bạn bè xong. Bạn bè đi về rồi, chú ngồi ở nhà. Lúc bấy giờ chú mới giật mình, giờ này sao mẹ mình chưa về nữa. Lúc này giật mình rồi. Không. Bà già đi từ lúc trưa đứng bóng vậy đó, đến đi đến một hồi nắng chiều nghiêng bóng mẹ luôn. Tối rồi, chú bé ở nhà giật mình không biết mẹ mình ở đâu. Một hồi có cái ông già đó, ông chạy xe đạp lại, ông nói má mày xỉu ngoài đường. Ở leo trên xe đạp của ông già trở lại thì thấy người ta đang bồng bà đã lên cạo gió. Hỏi ra không có bệnh gì hết, đói quá xỉu. Có cái nhà đi về nấu cơm ăn với con mà nó mới vừa tới cửa là nó khuẩy cái tay nó kêu đi nữa rồi làm sao đây. Cuối cùng rồi chú bé về. Sau này chú bé lớn lên, quý Phật tử biết chú bé đó là ai không? Là thầy đó. Năm đó thì mới 13, 14 tuổi thôi, cho nên cái suy nghĩ của mình nó vẫn còn nông cạn. Mà bây giờ gần 40 năm rồi, cái hình ảnh đó không bao giờ nó phai ở trong cái tư tưởng. Nó cứ ám ảnh hoài suốt như vậy. Mà luôn luôn lúc nào trong tâm thầy cũng cứ trăn trở, cứ sám hối hoài, nhưng mà sám hối hoài không được. Rồi cứ tự mà tự nhủ với lòng mình, tại vì hồi đó mình còn trẻ, còn nhỏ quá, cho nên rồi mình không có cái suy nghĩ nó sâu xa, cho nên mới có thái độ như vậy. Nhưng mà chính vì cái thái độ ngày xưa còn trẻ đó, mình đã xua đuổi một tình yêu của mẹ. Không có cái nghề gì trên thế gian này mà nó xấu hết cả. Bởi vì lúc đó nhà nghèo quá thì đương nhiên không có tiền thì phải đi cân thiếu người ta thôi. Đâu có cái gì đâu mà mình phải ngại. Nhưng mà lúc đó tự nhiên làm sao mình lại, mình vì một cái danh vọng quyển hoặc của mình, một danh vọng hảo quyền của mình, để rồi mình để tuột khỏi tầm tay một chân tình của mẹ. Bây giờ hơn 40 năm trôi qua rồi, nhưng mà thật sự thầy mong rằng quý Phật tử, những người nào mà còn trẻ tuổi đó, đừng để nông nổi một lần như thầy vậy. Chỉ một lần thôi mà mẹ qua đời rồi tìm lại không được, và chưa kịp một lần nào mà để nói tiếng thương mẹ được lần hết. 14 tuổi khi mà mẹ có cái tình trạng đó xong rồi, thái độ đối xử với mẹ như thế, hơi buồn, hối hận lắm. Rồi năm 16 tuổi mới tìm đến chùa, rồi giam mình trong bốn bức tường kinh kệ để sám hối ăn năn. Rồi cũng hứa với lòng là một ngày nào đó lựa cái lúc đẹp trời sẽ đến gần mẹ mình và nói một câu thật bụng một chút: mẹ ơi con thương mẹ, một thật bụng mình, chứ không phải nói theo cái kiểu chơi nữa. Nhưng mà cứ suy nghĩ hoài, lựa ngày đẹp hoài, tới một ngày kia, một ngày thiệt là đẹp, bà già chết. Không, lúc bấy giờ không còn kịp để nói nữa. Không, dù chỉ là một câu rất ngắn: mẹ ơi mẹ có biết không, con rất thương mẹ. Nhưng mà con chưa kịp nói, mẹ đã qua đời, ngước mặt giữa trời kêu khàn cổ họng, để rồi úp mặt vào tai, nước mắt tràn vào lòng những tiếng nghẹn bi thương. Con muốn níu dòng trôi quay trở lại để được quỳ xin tạ tội với mẹ: mẹ ơi. Nhưng mà cũng không được. Bây giờ muốn kéo cả một cái dòng trôi nó quay trở lại vậy đó, để được quỳ, để xin được tạ tội với mẹ: mẹ ơi. Nhưng mà không được. Cho nên mình đừng bao giờ để cho cái tuổi trẻ của mình nó một lần nông nổi, để rồi mình ân hận ngàn đời, mình tuột khỏi tầm tay một chân tình của cha và mẹ. Tội lắm. Cũng như cái cô bé đó, 14 lần du lan rồi mà lần thứ 15 cài cho cha mình một cành hoa dại, ân hận. Không, mẹ cũng thế. Chúng ta đừng bao giờ để cho cái tình thương của mình, đừng để cho những phút giây nông nổi nào đó mà để rồi chúng ta đánh rơi đi. Thầy cũng xin gửi cái thông điệp tình thương của cha mẹ đến tất cả những người bây giờ còn nơi hải ngoại xa xôi đó. Chúng ta ra đi, chúng ta đi tìm công danh sự nghiệp của mình, đi tìm công danh sự nghiệp của mình thật là xa, thật là xa. Nhưng mà coi chừng, có những khi chúng ta đi thật là xa rồi đó, thì trái tim của chúng ta cũng thật là xa với trái tim của mẹ nữa. Có đôi khi chúng ta lại làm đánh rơi trái tim của cha, trái tim của mẹ ở bên vệ đường. Chúng ta cứ lãng quên hoài. Không có những phút giây nào mà chúng ta chạnh lòng để nhớ đến cha, để nhớ đến mẹ hết. Gió thu lạnh mang hơi thu lành lạnh mà, nhưng mà nghe chạnh lòng bỗng nhớ đến mẹ cha. Tóc bạc màu theo tế nguyệt xế tà, công sanh dưỡng con chưa tròn câu hiếu dưỡng. Cái công sanh dưỡng của cha mẹ, nhưng mà mình chưa tròn câu hiếu dưỡng thì đi rồi. Đi thiệt là xa, đi thiệt là xa vậy đó. Rồi có bao giờ mà chúng ta trở về để mà thăm nom cha mẹ mình đâu. Để rồi một ngày nào đó đó, khi mà mình được trở về rồi đó, thì cha mẹ mình không còn nữa, cũng giống như là nghệ sĩ Bảo Chung. Ngày xưa đó Bảo Chung còn bé, Bảo Chung kể lại, còn nhỏ lắm, khoảng 1-2 tuổi gì đó. Cha chết rồi, mẹ thì nghèo. Mẹ cất một cái chòi ở bên cái chân núi vậy nè, ở vùng ngoài á. Bà mẹ mới cuốc đất trồng cải, rồi thu hoạch cải mới cắt cải bỏ vô trong cái giống gánh, bỏ vô cái giống gánh, rồi bỏ Bảo Chung vô cái giống gánh nữa, rồi đi ra chợ bán. Nó mới Bảo Chung mới có 1-2 tuổi rồi, đâu có bỏ nhà được. Cho nên ở đằng trước đó là Bảo Chung, sau là gánh giống cải. Khi mà Bảo Chung lớn lên rồi, Bảo Chung mới đi vào thành phố Hồ Chí Minh để mà tìm cái sự nghiệp tương lai, để trở thành một cái ngôi sao, một danh hài. Khi mà quay về đó thì mẹ mình chết rồi. Nắm mồ kia nó quang lạnh, nó trơ trẽn, nó cô độc, nó thầm lặng, nó một mình. Bảo Chung đến quỳ bên mộ mẹ rồi thắp 3 nén hương, rồi nhờ nhạc sĩ Đình Văn sáng tác cho tôi một bài nhạc nói về cái tâm trạng của tôi đi. Lúc bấy giờ Đình Văn mới sáng tác cho Bảo Chung một bài nhạc mang tựa đề Gánh Con Gánh Cả Cuộc Đời. Thì hôm nay Thầy cũng xin tặng cho tất cả quý Phật tử ở đây, cũng như nghệ sĩ Bảo Chung, một bài thơ nó cũng là gánh con mà gánh cả cuộc đời. Một bài thơ cùng tên với bản nhạc, để nói lên cái cuộc đời của Bảo Chung và cuộc đời lam lũ hy sinh của tất cả các bậc cha mẹ. Mẹ gánh con đi suốt cuộc đời, nuôi con tình mẹ chẳng hề vơi. Gánh con gánh cải vai quằn nặng, mẹ kính yêu ơi lượng biển trời. Bờ vai áo mẹ đẫm mồ hôi, biến thành giọt sữa ngọt bờ môi. Bờ vai áo mẹ bao nhiêu giọt, là bay là bao giọt sữa thở nằm non. Mẹ đã ra đi rồi, một chiều mưa mẹ ra đi. Gánh cỏ còn đây, gánh cải còn đây thở hàng vi. Lệ sầu văng lối buồn con khóc, lạnh vắng mình con khóc biệt ly. Rồi giống như anh Bảo Chung vậy đó, chúng ta thành danh giữa cuộc đời rồi, thì anh Bảo Chung quay trở về đó, thì con đã thành danh giữa cuộc đời, nhưng không còn được gọi mẹ ơi. Con muốn được quỳ bên chân mẹ, mà mẹ đã về cõi xa xôi. Nhưng mà Thầy mong rằng quý Phật tử ngồi ở đây, cũng như là nghệ sĩ Bảo Chung, chúng ta hãy để cho hương vị của tình mẹ nó mãi mãi tồn tại trong trái tim. Mẹ vẫn còn đây, mẹ vẫn sống, mẹ vẫn là mẹ của chúng ta ngày nào. Mẹ vẫn hóa thân trong cuộc sống, mẹ vẫn hóa thân trong từng phút từng giây. Đôi mắt mẹ hiền vẫn còn đây, nụ cười của mẹ vẫn đông đầy. Hồn con luôn ấm trong hồn mẹ, mẹ vẫn trong con từng phút giây. Có như thế thì chúng ta mới không thể nào mà chúng ta làm cho tình thương của cha và mẹ bị chìm trong quên lãng được. Cho nên cái thông điệp này nói đến anh Bảo Chung, nhưng mà nó cũng là nói đến tất cả chúng ta. Anh Bảo Chung thì mẹ của anh Bảo Chung một bên gánh cải, một bên gánh con. Nhưng mà tất cả chúng ta ngồi ở đây, cha mẹ đã gánh chúng ta đi suốt cả cuộc đời rồi. Chúng ta còn làm con trong gia đình, tức là chúng ta đã được cha mẹ mình gánh mình đi suốt cả cuộc đời. Khi nào mà quý Phật tử lớn lên rồi chúng ta làm cha làm mẹ thì chúng ta tiếp tục sẽ gánh con của mình đi suốt cuộc đời, mà không phải gánh bằng đôi vai hay là giống gánh nữa, mà gánh bằng đôi vai gầy của mình. Gánh nó suốt luôn. Gánh nó rồi xong rồi cái nó có vợ, nó có chồng, tiếp tục gánh cháu nội cháu ngoại nữa. Gánh hoài đâu có buông được đâu. Vậy đó mà có nhiều đứa con trai nó lạ lùng lắm. Cha mẹ đã sắm sanh cho nó đủ đầy hết rồi, cha mẹ đã dựng cho nó, gả chồng cho nó, dựng vợ cho nó đàng hoàng hết rồi. Thế mà khi nó có vợ, nó sanh con nó ra rồi, nó không nuôi con đó, mà nó bắt bà nội với ông nội nó tiếp. Trời ơi, đối với con mình lỗi đạo làm cha, mà đối với cha mình lại lỗi đạo làm con, thì những đứa con trai đó làm sao xứng đáng sống một kiếp người. Bởi vì tri ân báo ân thì phong quan hòa nhã, còn tri ân bất báo thì thị phi nhân giả. Nếu mà chúng ta mang ơn cha mẹ mà chúng ta làm tròn trách nhiệm đó, thì cuộc sống của chúng ta đó thì thuận buồm xuôi gió, còn trời đất sẽ trời quang mây tạnh. Còn nếu mà chúng ta mang ơn của cha mẹ mà chúng ta không tròn, hiếu tâm của chúng ta cứ ngủ quên hoài, thì chúng ta không xứng đáng sống của một kiếp người. Cho nên quý Phật tử thấy rằng ân tình của cha và mẹ nó quá thân thành từng giọt sữa giữa đời thường, chứ không phải là mà chúng ta hiểu theo cái kiểu như là ở gia đình nào mà tình thương của mẹ đến với mình nhiều, ấm cúng nhiều thì mình trân trọng, mình tôn vinh. Còn cha mẹ nào mà lạc lõng với con cái hay là bỏ rơi con cái thì mình căm thù. Không phải, cha mẹ vẫn là cha mẹ thôi. Cái chất liệu đó vẫn mãi mãi là chất liệu yêu thương, là cái chất liệu cho mà không cần trả lại, cho mà không cần trả lại. Cái chất liệu của cha mẹ là chất liệu sẵn sàng tha thứ, phải không? Có một cô gái người da đen sống với mẹ mình, có một căn nhà cũng nghèo lắm, nhưng mà cô gái này quen với bạn bè nhiều lắm mà. Cô gái da màu đó cứ tụ tập với nhau, rồi đến quán bar này, đến quán bar kia, rồi cà phê, cà pháo, vui chơi, đàn điếm đủ thứ hết. Cô về cô xin mẹ tiền. Bà mẹ nói, mẹ đâu có tiền đâu mà xin hoài vậy. Bây giờ con xin tiền, con sắm cái áo đầm giống như cái con bé Elvis gì đó, nó sắm cái áo đầm đẹp lắm, bây giờ xin tiền con sắm cái áo đầm đó. Bà già bà nói là không có tiền. Thì cô gái da đen này mới nói rằng là tôi biết tôi bất hạnh lắm, tôi mới xin trong căn nhà này. Tôi căm thù bà, tôi căm thù cái nghèo của bà luôn. Tại sao hồi đó bà không bóp mũi cho tôi chết đi, bà để cho tôi sống chi, bởi tôi cứ nghèo hoài như vậy. Tôi căm thù bà đã mang đến cho tôi cái nghèo này. Bỏ bà già đi. 4 năm trời bà già đi lang thang góc đường góc phố đi kiếm con mình, rồi viết giấy nói tôi tên gì đó, tìm con gái tôi tên gì đó, rồi dán tùm lum hết. Cây, mấy cái cây cổ thụ hai bên đường rồi bà dán đều hết. Mấy cái quán cà phê rồi bà dán đi tìm con. 4 năm trời đi tìm hoài. Một bữa nọ cô bé lang thang đi về, chơi rồi cũng hết, rồi cũng chán. Đi về nơi cái quán cà phê ngày xưa đó, ngồi trầm ngâm một chút. Tự nhiên trong lòng cô gái này mới nhìn hơi buồn thôi. Đang phì phà thả hồn qua khói thuốc vậy mà nhìn lên cái vách quán cà phê sao thấy nó quen quá. Sao cái tên mà nó quen quá mới chạy lại đọc thì mẹ đi tìm con. Cô mới giật mình, sững hồn. 12 giờ đêm rồi, sững hồn chạy về nhà. 4 năm rồi đâu có thấy mặt mẹ mình. Cô gái chạy về nhà, thấy cái cửa nhà nó mở tan hoang. Cô gái chạy vô nói mẹ ơi, con về rồi, sao mẹ ngủ mẹ không đóng cửa lại. Bà già nghe tiếng con gái của mình lật đật bước dở cái mùng ra, bước dội đến ôm con gái mình liền. Con gái cưng của mẹ vỗ đầu. Con gái cưng của mẹ, 4 năm rồi mẹ đâu có đóng cửa đâu, mẹ vẫn mở cửa chờ con mà. Tình thương của mẹ là như vậy đó. Vậy mà có nhiều khi rồi chúng ta lại ân hận, rồi chúng ta bạc đãi, chúng ta ngược đãi, chúng ta đánh rơi chúng ta để tuột khỏi tầm tay cái ân tình của cha mẹ như vậy. Ở trong đây có cô nào là cô gái da đen đó không? Có thì giơ tay lên đãi đi. Trong giờ phút này không phải để chúng ta khóc, hay là trong giờ phút này không phải để cho chúng ta buồn đâu, mà giờ phút này là giờ phút để tạ tội. Đúng không? Thầy ngồi trên cái bục giảng này mà nói về cha về mẹ thì nó hổ thẹn vô cùng. Vì bản thân trong cuộc sống mình đã không tròn được với cha với mẹ, thì ngồi ở đây mà nói về chuyện cha với mẹ thì hổ thẹn dữ lắm. Nhưng mà phải xin sám hối trước. Cái lúc mà nhận được cái điện thoại thầy trưởng ban mời đến để mà giảng cái khóa Phật Thất nhằm cái mùa tháng 7 này, thầy run lắm. Thầy rung dữ lắm, bởi vì nói cái chuyện gì thì nói cũng được, mà nói về cha về mẹ đó thì tự nhiên nó rung trong mình. Thì tại vì mình có tội nhiều quá tự mình rung. Cho nên cái từ cái lúc mà nhận được cái điện thoại thầy trưởng ban mời, đêm nào cũng lên sám hối hết. Nhưng mà sám hối với Phật thôi, chứ làm sao sám hối được với cha với mẹ mình đâu. Nhưng mà dù sao đi nữa, nhờ sám hối với Phật tâm hồn nó cũng nhẹ đi một chút. Chắc giờ phút này ông bà cũng chứng minh tha thứ bớt cho mình rồi. Bởi vì cha và mẹ cái chất liệu tình thương đó thì mình có lỗi là sẵn sàng tha thứ liền mà. Đâu có để mà cho nó lâu dài được đâu. Cho nên quý Phật tử ơi, tình thương của cha và mẹ đó thì chúng ta sống ở đây, người nào mà cái hạnh phúc nhiều nhất đó, thì nếu mà còn được sống bên cạnh cha mẹ của mình đó, thì ngay từ bây giờ. Và không phải chỉ có một cái tháng 7 này đâu, mà quý Phật tử phải làm sao đó là cả một cuộc đời của mình sống trong cái tình yêu thương, sống trong cái mùa Vu Lan báo hiếu hết. Người ta thường cái thông lệ ngày xưa đó thì người ta hay nói mùa thu là cái mùa của Vu Lan, là mùa của cha mẹ. Nhưng mà đành rằng là như thế rồi, nhưng mà thầy mong quý Phật tử phải hiểu thêm một chút nữa. Mùa của cha mẹ không phải đơn thuần là mùa thu. Trời ơi, mùa thu là mùa lá vàng rơi, là cái mùa mà màu tím thu xưa ửng đỏ cả một góc trời, nó gợi nhớ gợi thương, mưa mưa ngâu tầm tã, thí dụ như vậy. Không lẽ mùa của cha mẹ mình buồn ảm đạm vậy sao? Không. Tại vì hồi xưa bên Ấn Độ đó, khi mà chư tăng mà sau khi lễ tự tứ xong nhằm cái lúc mùa thu, rồi tôn giả Mục Kiền Liên mới thỉnh chúng tăng đến để mà làm lễ trai tăng cầu siêu cho thân mẫu là Thanh Đề. Khi mà cái lễ cầu siêu mà vừa hoàn tất đó, thì giữa không gian gì nè, một thiên nữ bay xuống, tay cầm một sắp y, quỳ đảnh lễ Đức Thế Tôn, dâng cúng cây lá y cho Đức Thế Tôn. Lúc bấy giờ tôn giả Mục Kiền Liên nhìn thiên nữ này sao mà quen quá. Cô thiên nữ mới say qua nói: Mục Kiền Liên, ta là mẹ của con đây, ta là Thanh Đề. Nhờ sức chú nguyện của Phật, nhờ sức chú nguyện của chúng tăng mà hôm nay ta từ địa ngục A Tỳ được sanh lên cõi trời Đao Lợi. Này Mục Kiền Liên, không phải chỉ mình mẹ sanh lên cõi trời Đao Lợi đâu, tất cả những quan hồn mà trong địa ngục A Tỳ nhờ sức chú nguyện đó đều sanh thiên cả. Bà Thanh Đề mà cầm pháp y cúng cho Phật, cúng cho chư tăng hết. Cho nên cái bữa rằm tháng 7 đó thì quý Phật tử nào cũng phải bắt chước bà Thanh Đề, đem hiếu tâm và hiếu hạnh của mình dâng cúng pháp y cho chư tăng. Đó thì bà Thanh Đề dâng cúng pháp y là như vậy. Thành ra rồi chúng ta cứ dâng cúng pháp y nhân cái mùa tháng 7, chứ không phải là mùa thu là dành riêng cho cha mẹ là mùa tháng 7 đâu. Quý Phật tử biết mùa của cha mẹ là mùa nào không? Mùa của cha mẹ không phải là mùa xuân, không phải là mùa hè, không phải là mùa thu, không phải là mùa đông, mà là bốn mùa luôn nữa. Nhưng mà nói cho chính xác hơn, mùa của cha mẹ là hai mùa mưa nắng, chứ không phải mùa thu. Cha và mẹ lặn lội suốt đầu đường xó chợ, lặn lội khắp lộ này lộ kia, hẻm này hẻm nọ, đi mà đổi nắng đổi sương. Cha và mẹ mình hiện thân của hai mùa mưa nắng, chứ không phải là mùa thu hay là mùa xuân gì cả. Cho nên sau này quý Phật tử nói mùa Du Lan đừng có nói mùa thu nữa, nó thiếu dữ lắm biết không. Nói mùa thu nó thiếu dữ lắm. Không lẽ rồi mùa hè mẹ mình không có làm gì sao, phải không? Cho nên tình thương của cha và mẹ, nói đến mùa báo hiếu, mùa Du Lan là phải nói đến hai mùa mưa nắng. Hai mùa mưa nắng. Ở đây quý Phật tử biết cái hương vị Du Lan là hương vị nào không? Hương vị Du Lan không phải là kiểm đâu. Rằm tháng 7 là rằm Du Lan mà đến chùa đi ăn kiểm không? Phải không? Cho nên hương vị của Du Lan không phải là kiểm, mà hương vị của sư Du Lan là hương vị ngọt ngào của dòng sữa cha và mẹ đó. Đó là hương vị của Du Lan, chứ không phải đến chùa rồi đi kiếm kiểm ăn. Hương vị đó không phải. Hương vị của Vu Lan là giọt sữa của cha và mẹ, giọt sữa giữa đời thường đó là hương vị của Vu Lan. Còn biểu tượng của Vu Lan, mùa Vu Lan rồi, một cô Phật tử đứng đọc một bài thơ về ý nghĩa hoa hồng, rồi tất cả mọi người cài cho nhau những đó hoa hồng. Còn cha mẹ thì bông hồng đỏ mất, cha mẹ thì bông hồng trắng. Quý Phật tử cài mỗi người được mấy bông? Một bông mà cài cho mẹ thôi cũng giống như cô bé đó rồi. Thôi năm sau gán làm sao cài hai bông đi. Mình làm hai bông hồng, một cái thấp một cái cao. Cái cao tượng trưng cho trái tim của cha, thấp thấp hơn là tượng trưng cho trái tim của mẹ. Nếu cha mẹ còn sống hết đó thì hai bông màu đỏ. Nếu cha chết rồi thì bông trên màu trắng. Nếu mẹ chết thì bông dưới màu trắng thôi. Còn ông bà quy tiên hết thì hai bông màu trắng hết. Nhưng mà nên cài hai bông đi. Mình làm hai bông hồng nho nhỏ nè, cho trái tim của cha, trái tim của mẹ, để ông cụ không có tủi thân. Đưa mẹ con nó vô chùa, không phải lấy nón rơm đậy cái mặt lại là ngủ đâu. Tủi thân luôn, không dám nhìn ai hết. Giờ này có kìa, mẹ con nó vui cài bông cho nhau, mình nằm ở đây vậy mà không ai đếm xỉa tới hết. Cho nên mùa Du Lan năm sau, quý Phật tử nhớ cái biểu tượng của Du Lan là hai đóa hoa hồng. Và phải nhớ trong đầu của mình, phải nhớ trong đầu của mình hoài, đôi hồng mãi nở. Đôi hồng mãi nở chứ không phải là không có nở đâu. Nhưng mà thầy đề nghị với quý Phật tử như thế này, mùa Du Lan là cài hai bông màu đỏ hết. Dù cha mẹ có mất đi rồi, nhưng mà đôi mắt mẹ hiền vẫn còn đây, nụ cười của mẹ vẫn đong đầy, đỏ luôn. Cha mẹ mình mất mà mình nhớ đến cha mẹ mình, nhớ đến nụ cười, nhớ đến lời khuyên, nhớ đến tất cả những bóng dáng của cha mẹ mình đó, dù có mất mình vẫn có đủ, mình vẫn có đủ nghị lực, vẫn có đủ bản lĩnh để mà cài trên áo mình bông hồng đỏ. Còn nếu mà có nhiều người cha mẹ còn sống đó, như cái đoạn đường từ Tây Ninh về đây nè, thầy thấy nhỏ con gái cũng khoảng chừng hai mấy tuổi, lái xe đạp nó chở ba nó mù. 5 giờ sáng nó chở ba nó lại ngồi giữa đường lộ, ngoài đường trong lề lộ xe vậy nè, cầm sắp giấy số. Nó chở ba nó ngồi ở đó tới 5 giờ chiều nó mới gửi về, chở về. Phải bán hết sắp giấy số nó mới nấu cơm cho ăn. Con gái gì kỳ vậy trời. Đó. Thì thầy muốn nói với quý Phật tử là dù cha mẹ mình còn sống mà mình ngược đãi cha mẹ mình thì cài trên áo mình đôi hồng màu đỏ đó vô nghĩa dữ lắm luôn. Cho nên dù cha mẹ có qua đời, nhưng mà mình hiểu, mình thương, mình nhớ, mình hoài niệm, mình tri ân, mình phụng kính, thì quý Phật tử nên cài cho mình đôi hoa màu đỏ. Cũng không có ai nói gì mình hết. Còn mình còn cha còn mẹ mà mình để cho cha mẹ mình đi lang thang đầu đường xó chợ, đi bán từng tờ giấy số, hay là mình gửi vô trong viện dưỡng lão. Bà già lớn tuổi rồi, mớm xộm xấu, con trai làm giám đốc. Con dâu nó nói không phải là em không biết thương mẹ đâu anh, nhưng mà anh coi coi má cũng giám đốc mà thấy cái tướng thấy kỳ quá. ban trầu bỏ phun tùm lum hết trơn, kỳ quá. Rồi một phần cũng nghe lời vợ, một phần cũng danh dự hảo quyền, đưa bà già vô trong viện dưỡng lão, ngồi trong đó một mình cô đơn. Mặc dù được những vòng tay dân ái, mặc dù được tất cả mọi cái yêu thương của người khác thôi, nhưng mà cha và mẹ chỉ cần bàn tay ấm 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 của con mình thôi. Con mình không cho miếng nào hết mà nó thảy vô trong đó, rồi lâu lâu nó gửi tiền vô cho trong cái trại dưỡng lão đó. Thì như vậy mùa du lan có cài hoa hồng cũng không có ý nghĩa gì hết. Cho nên biểu tượng của du lan nó sẽ là đôi đóa hoa hồng. Mùa của du lan là hai mùa mưa nắng. Còn màu của du lan không phải trắng xanh vàng đỏ đâu. Không phải là vàng có màu vàng của pháp y hay là màu đỏ của hoa hồng, không phải. Màu của du lan là những sợi tóc màu mây trắng đó. Nhắc đến du lan là nhìn tóc của mẹ mình coi có già chưa. Mỗi mùa xuân qua mẹ con già đi một tuổi, mỗi mùa xuân đến ngày con xa mẹ càng gần, rồi mùa xuân tới tóc trắng mẹ bay theo gió theo mây bay qua đời con. Rồi có một ngày nào đó bà già cũng bay qua đời ta luôn. Đó. Thấy mà tóc bạc trắng lên rồi là như gió như mây rồi đó. Rồi có một ngày nào đó cha của mẹ của mình sẽ bay qua đời đời ta. Khi mà cha mẹ bay qua rồi đó thì cũng giống như là một cái con người mà ân hận tiếc nuối đó, là tôi muốn níu dòng trôi quay trở lại để được quỳ tạ tội với mẹ, mẹ ơi đó, thì cũng không còn kịp nữa đâu, phải không? Đó, tình thương của cha mẹ được hiện thân qua cái giọt sữa giữa đời thường. Nhưng còn nó trân trọng và cao cả hơn nữa, có nghĩa là tình thương của cha mẹ nó lại hóa thân thành vị ngọt của quê hương nữa. Cái tình thương của mẹ là giọt sữa giữa đời thường rồi, nhưng mà bây giờ tình thương của mẹ nó lại biến thành vị ngọt của quê hương. Cắt đứt nấm ruột của mình cho, gửi đi, ngày nào cũng vậy hết, ra bờ sông tiễn nó đi. Ra bờ sông tiễn nó đi thằng thứ hai, ra bờ sông tiễn nó đi lần thứ ba. Tàn cuộc chiến chờ nó về hoài, không thấy thằng nào về hết. Một bà già đi ra bờ sông đón con mình, nhiều với bà già khác. Nhưng mà người nào cũng ôm con mình mừng tuổi tuổi khóc khóc này kia rồi dẫn nhau về. Còn có một mình bà già này ngồi ở trong cái bụi tre chờ hoài không thấy nó về. Rồi cuối cùng người bà đi tìm con. Mẹ vẫn đứng bên này sông dỗi mắt, đếm dòng trôi không biết đã bao lần. Mặt nắng mưa, mặt con nước xoay dần, mẹ vẫn đứng bên này sông dỗi mắt. Tàn cuộc chiến mẹ già đi trong hiu hắt, vẫn chờ con, vẫn dỗi mắt mông lung. Đi tìm con, chân mẹ bước run run, đi tìm mãi không thấy con đâu cả. Rồi một tối, trời mưa tầm tã, bóng mẹ mờ, trong tầm tã mưa rơi. Trong nghĩa trang tim mẹ bỗng bồi hồi, tay lần mộ, đây rồi con của mẹ. Một tiếng nấc giữa không gian buồn chợt khẽ, một giọt buồn lặng lẽ mặn bờ môi. Giặt tan rồi mẹ mới khóc được con ơi, hãy yên giấc, con là cả cuộc đời của mẹ. Xin tất cả hãy bước đi thật nhẹ, lòng đất này con của mẹ ngủ yên. Dành cho con phút mặc niệm thiêng liêng, con hãy ngủ trong hồn thiên sông núi. Đó là hương vị đó, là hương vị của quê hương, là những người mẹ mà thầm lặng để đưa nấm ruột của mình, để rồi con của mình để lại xác thân mà xương thịt đó nối liền đôi bến bờ Nam Bắc. Tình thương của mẹ nó được thăng hoa thành núi sông, thành tổ quốc nữa. Tình thương của mẹ không dừng lại ở giọt sữa đời thường, mà nó thăng hoa thành núi sông, thành tổ quốc thiêng liêng nữa. Cho nên quý Phật tử thấy rằng hôm nay chúng ta hội tụ tại đạo tràng này, chúng ta hãy đem hết cả dòng thời gian này tặng mẹ, kính nhân cha muôn vạn vẻ hư không, để mát đời con bởi cha là gió mênh mông, để con được ấm lòng trong tay mẹ, để rồi từ giọt sữa đời thường này, từ vị ngọt yêu thương này, để nó biến thành tất cả những cái hồn thiêng của sông núi, để rồi chúng ta đem tất cả những tấm lòng của mình, để rồi chúng ta cúng dường lên cho cha mẹ, để rồi tất cả chúng ta cùng nhau mà san sẻ tất cả những nỗi niềm, tất cả những cái mà tiếc rẻ của đã qua của mình. Tất cả chúng ta ai cũng thế, tất cả mọi người, tất cả chúng ta, tất cả những người con có mặt trên hành tinh này, chúng ta đều là những kẻ có tội, đều là những người con ít nhất một lần cũng đã từng làm cho cha mẹ mình buồn, cha mẹ mình khóc. Thì quý Phật tử làm sao? Thầy mong rằng tất cả chúng ta ngồi ở đây, hơn 3.000 Phật tử tại đạo tràng Hoằng Pháp này, đừng bao giờ để cho cha mẹ mình buồn nữa, và cũng đừng bao giờ để cho giọt nước mắt mình phải rơi xuống đất những giọt mặn ăn năn nữa, mà hãy để cho giọt nước mắt chảy ngược vào trong trái tim của mình, để rồi biến trái tim của mình luôn luôn lúc nào cũng đỏ thắm, để rồi dùng trái tim này để mà cảm nhận đến ân tình sâu nặng của cha và mẹ. Thầy xin gửi đến tất cả những tâm sự này với tất cả những trái tim đồng cảm, và một lần nữa Thầy xin kính chúc toàn thể quý Phật tử một mùa du lan thật là bất diệt, và thân ái xin kính chào toàn thể quý nam nữ Phật tử.
Dõi theo chỉ lối đưa đường cho con khỏi lạc hướng. Ôi cha già, người là anh thái dương soi sáng tâm con cho hết yêu thương. Ngày ấy con đi, cha vui vui tiễn đưa, xa quê nghèo miền cát trắng cằn khô, mặt cha một mình bao gian khó, hai vai cha nặng gánh phong trần. Chiều ấy mưa bay, cha lìa đời mới hay, con quay cuồng như lạc giữa trời sông. Nước mắt nào như chảy ngược vào trong, đau như cắt, cha ơi đâu còn nữa. Nơi xứ lạ con ngập ngùi xót thương, cơn bão lòng sinh hòa quyền nén hương. Trước đài sen mong chư Phật tỏ tường, lòng hiếu thảo xin gửi về cha nhớ thương. Con nhận hết tình thương của cha đó, quên được sao công ơn Thái Sơn mênh mông biển đông. Mỗi bước chân con cha lặng thầm dõi theo, chỉ lối đưa đường cho con khỏi lạc hương. Ôi cha già, người là anh Thái Dương soi sáng tâm con cho hết yêu thương. Ngày ấy con đi, cha vui vui tiễn đưa. Xa quê nghèo, miền cát trắng cằn khô, bỏ mặt cha một mình bao gian khó. Hai vai cha nặng gánh phong trần, chiều ấy mưa bay cha lìa đời mới hay. Con quay cuồng như làn giữa trời sông, nước mắt nào như chảy ngược vào trong. Đau như cắt cha ơi đâu còn nữa, nơi xứ lạ con ngập ngùi giọt hương. Cơn bão lòng xin hòa quyện nén hương, trước đài sen mong chư Phật tỏ tường. Lòng hiếu thảo xin gửi về cha nhớ thương, nơi xứ lạ con ngập ngùi giọt hương. Cơn bão lòng xin hòa quyện nén hương, trước đài sen mong chư Phật tỏ tường. Lòng hiếu thảo xin gửi về cha nhớ thương.